This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì Hòa Tính cũng gửi đến cho quý vị tiếp cái phần được mang tên là phần đau ốm, đau bệnh của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Thưa quý vị, giống như Hòa Tính cũng đã nói là từ lúc mà lọt lòng mẹ cho đến khi mà đi vào lòng đất thì có người sinh ra không phải lúc nào cũng khỏe mạnh, cứ ăn rồi lớn cho tới già rồi tới chết luôn. Thưa quý vị, thì có rất là nhiều phần, những cái phần mà Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị về những cái phong tục, những cái tập quán của người Việt Nam ta ngày xa xưa để nói về cái vấn đề đau ốm, như là bệnh tật do cái giới vô hình gây nên, chạm vía, hay hoặc là thần thánh quở phạt, hay hoặc là cái căn mệnh của mình nó như thế nào. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị với năm xung tháng hạn trong cái vấn đề quan niệm đau ốm của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, cũng có khi là người ta gọi là gặp năm xung tháng hạn, khi ấy thì có những cái vì sao, thưa quý vị, cái vì sao giữ chiếu mệnh, như là sao Thái Bạch, sao La Hầu thì phải làm lễ nhưng sao giải hạn, thưa quý vị. Cái phong tục Việt Nam ta ngày xa xưa tin là mỗi năm có một vì sao nó chiếu mệnh cho mỗi con người. Có vì sao chiếu mệnh thì gặp may mắn, có vì sao thì chiếu mệnh gặp nhiều sự rủi ro, đau ốm. Đầu năm người ta thường làm một cái lễ gọi là cái lễ dân sao, hay hoặc là khi mà họ bị đau ốm thì người ta cũng có một cái lễ cúng sao để mà giải hạn. Có vì sao tốt cho đàn ông, xấu cho đàn bà, và có vì sao tốt cho đàn bà, xấu cho đàn ông, tức là ngược lại. Xấu nhất cho đàn ông đó là sao La Hầu, và xấu nhất cho đàn bà đó là sao Kế Đô. Ngoài ra lại có những cái năm tuổi, năm tháng, năm tuổi, năm xung, tháng xung, rồi năm tuổi tức là cái năm mà cùng một cái địa chi với lại cái năm sinh của mình. Thí dụ như là cái người mà sinh năm Mậu Thân đi, thì 12 năm sau đến năm Canh Thân là cái năm tuổi, rồi 12 năm sau nữa đến năm Nhâm Thân cũng là năm tuổi, và cứ như thế thưa quý vị, mãi mãi cứ 12 năm là đến năm tuổi của chúng ta. Trong các năm tuổi thì cái năm 49 là cái năm nặng nhất, có nhiều người khó qua khỏi năm này thưa quý vị, bởi vì người Việt Nam ta ngày xa xưa có một cái câu rằng là 49 chưa qua, 53 đã tới thưa quý vị. Để mà chỉ cái năm tuổi là cái năm 49 và cái năm hạn là cái năm 53 tuổi. Nhiều người thường mệnh chung vào những cái năm này thưa quý vị. Năm xung là cái năm mà có cái hành xung với cái năm mà mình sinh, tính theo cái từ hành xung đó là Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Thưa quý vị, người sinh năm Mậu Ngọ tức là cái tuổi Ngọ, năm xung là những cái năm như là Tý, Mão và Dậu. Tháng tuổi tức là cái tháng mà cùng địa chi với lại cái năm sinh của mình. Còn cái tháng xung tức là tháng mà có cái địa chi xung, nghĩa là hành xung với lại cái hành năm năm sinh của mình. Thưa quý vị, gặp những cái năm tuổi, năm xung, tháng tuổi, tháng xung thì con người có thể lâm bệnh được, cần phải giữ gìn và lễ bái để mà cầu an. Và nếu mà lâm bệnh thì phải có cúng bái thì mới khỏi. Thưa quý vị, ngoài năm tháng tuổi, năm tháng xung, còn có những cái năm tháng hạn theo cái số tử vi của mỗi người nhất định. Gặp lúc mà ốm đau thì phải cúng giải hạn hay hoặc làm việc phúc đức thì mới qua khỏi, thưa quý vị.
Thưa
Một vấn đề nữa trong cái vấn đề đau ốm của người Việt Nam ta ngày xa xưa đó là đồng chạm mồ mả hay hoặc là đất cát, thưa quý vị. Nhiều khi người đau ốm đi xem thầy bói nói là có động. Động nghĩa là mồ mả, nhà cửa có điều gì nó phạm tới hay hoặc là bị ám ảnh. Mồ mả bị rễ cây ăn vào xương cốt, gian nhà chính có một cái ngôi nhà khác phạm vào cái hướng hay hoặc là cái bếp nước nó bị dơ dãi vân vân và vân vân. Động mồ mả, thưa quý vị, động mồ mả mộ phần là cái gia cư của cái người chết đó, thưa quý vị. Tục Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng là khi mà mồ mả bị sụt, bị cây cối nó xâm phạm, bị súc vật nó đào bới, mồ mả bị động và hương hồn của người nằm ở dưới mộ sẽ lâm vào cảnh bất an và người chết sẽ tìm cách báo cho con cháu của mình biết. Có khi vì trực thống huyết mạch, có khi là thông cảm giữa cái người chết và người sống, mồ mả ông cha bị động, con cái sẽ bị đau ốm, thưa quý vị. Trong những cái trường hợp này, ngày xa xưa mà muốn khỏi đau thì con cháu phải đắp lại cái mộ, phải tạ mộ. Và thưa quý vị, cái lễ tạ mộ gồm có trầu cao, xôi, chuối, rượu, gà và vàng hương. Con cháu mang đầu lễ tới khấn ở nơi cái mộ. Và thưa quý vị, cùng với cái lễ tạ mộ còn có cả cái lễ gọi là cái lễ cúng hậu thổ thần linh. Với lễ cúng này thì phải có sớ nữa. Sau khi mà mộ được đắp lại và con cháu đã có cái lễ tạ thì người bệnh sẽ khỏi. Có khi bệnh không khỏi thì người nhà phải tìm cách nhờ thầy cúng lễ và xin cải táng cái ngôi mộ đó, thưa quý vị. Còn tiếp theo trong cái phần này, người ta nói là động gia cư. Thưa quý vị, cái hướng nhà, cái hướng ngõ nó không hợp với cái tuổi của gia chủ, hay hoặc là có một cái con đường hay hoặc là cái đòn cái của một cái ngôi nhà khác nó đâm thẳng vào cái gian nhà chính của mình. Gia cư bị động là như vậy. Và trong nhà sẽ có một cái sự lục đục bất yên, nhất là có người đau ốm liên miên, thưa quý vị. Và muốn được yên thì người ta phải xoay lại cái hướng nhà, cái hướng ngõ, hay hoặc là phải đắp lại một cái bức tường chắn cái con đường, cũng như là chắn cái đòn cái của cái ngôi nhà mà đã đâm vào cái gian nhà của mình. Hay hoặc có khi vì cái đòn cái của ngôi nhà kia nó quá cao và không thể đắp một cái bức tường tới cái độ cao ấy được, thì người ta treo ở trước cửa một cái tấm gương, hay hoặc là một cái hình bát quái, hay hoặc là cũng có khi người ta sẽ dịch cái cửa, xê dịch cái cửa gian chính của nhà mình. Xin nói rõ cái đòn cái đó là một cái ngôi nhà, là cái chiếc đòn chính ở trên cái đỉnh nóc nhà của nó, thưa quý vị. Và sau những cái việc làm trên, trong nhà sẽ yên ổn và người bệnh tật đau ốm cũng sẽ khỏi. Lại còn có trường hợp vì nhà ở gần đình gần miếu, mạch đất của nhà theo phong thủy chắn mạch đất của đình của miếu, người nhà sẽ sinh ra đau ốm. Và thưa quý vị, cái trường hợp này thì phải mời thầy tự tới cúng lễ và yểm bùa để hoặc là cái mạch đất nó không còn ảnh hưởng tới ngôi nhà, hay hoặc là cầu xin thần linh phù hộ chấp nhận cho mình ở cái ngôi nhà đó, thưa quý vị. Và tiếp theo trong cái phần này, Hoàng Tiến xin nhắc đến đó là cái vấn đề động bếp, thưa quý vị. Động bếp còn gọi là động ông công, thưa quý vị, tức là động đến ông công đó, thưa quý vị. Hay hoặc là cái vì bếp nước nó bẩn thỉu có mùi xú uế, hay hoặc là bị mèo chuột nhảy qua các ông đổ rau, hay hoặc là vì người nhà đun bếp bằng cái thứ củi đun không có thanh khiết, hay hoặc là vì mèo vì chó nó phóng uế ở trong bếp khiến cho táo quân bất bình, làm cho người già đau ốm, nhất là hay đau mắt, thưa quý vị. Có động như vậy là phải có một cái lễ tạ. Ngoài việc cúng lễ thì người nhà phải quét dọn bếp cho nó sạch sẽ và dùng nước gừng để mà tẩy uế. Có như vậy thì người bệnh mới khỏi, bằng không thì dù cho có thuốc thang bao nhiêu, người bệnh vẫn cứ mang bệnh. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và Hoàng Tính đang nói đến quý vị trong cái phần đau ốm, thưa quý vị. Về cái việc mà động chạm mồ mả đất cát thì tụi Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng là nếu mà không tạ lễ kịp thời, có khi người nhà phải mang tật suốt đời đó. Người đau mắt thì có thể bị mù, người đau chân có thể bị què, và có khi có người vì không biết cái nguồn gốc huyền bí của cái căn bệnh cứ đi chữa thuốc và sẽ có thể sẽ bị thiệt mạng vì thuốc được nữa, thưa quý vị. Và trong cái vấn đề đau ốm thì cũng có một cái nguyên do, rất là nhiều những cái nguyên do mà Hòa Thính gửi đến cho quý vị của ngày xa xưa, theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta, định nghĩa là như vậy. Có một cái người ta gọi là cái trù ếm, thưa quý vị. Có nhiều người thù ghét nhau, không thể mà đường hoàng làm gì được, và thường thì họ sẽ nhờ những cái thầy ngải, thầy pháp, thầy tự để mà trù ếm cái kẻ thù. Có khi bỏ bùa để mà làm hại, và có khi dùng ngải để mà trù ẻo, khiến cho cái người mà bị bỏ bùa, bị trù ẻo sẽ sanh ra đau ốm, bệnh tật. Và thưa quý vị, trong những cái trường hợp này, ngày xa xưa thì gia đình người bệnh phải tìm đến các thầy ngải, các thầy pháp cao tay để mà hủy bỏ cái bùa, cũng như là cái phá, người ta gọi là phá ngải thì mới khỏi được bệnh. Và cũng có khi họ phải cầu đến thần thánh chỉ cho cái nơi mà bỏ bùa, rồi sau đó họ mới lấy bùa đi, hay hoặc là xin thần thánh ra uy để mà trừ ngải. Người Việt Nam ta ngày xa xưa thường được nghe thuật lại rằng có nhiều người bị thư, nghĩa là bị cái người thuê các đồng bào Mường hay hoặc là đồng bào Thượng thư một cái vật gì đó vào thân thể, và phải tìm cho được cái người thư ấy thì họ kéo thư về nhà thì mới khỏi bệnh được. Và có người bị thư bằng một quả trứng, bằng một miếng mảnh xanh hay hoặc là một bó rẻ vân vân vào ở trong bụng và không sao lấy ra được. Và theo những cái lời thuật lại thì dù bị người bị thư có được bác sĩ giải phẫu lấy cái vật thư ra, rồi sau đó cái vật thư nó cũng vẫn có thể sẽ trở lại vào trong người nếu như mà người thư chưa kéo thư về được, thưa quý vị. Và từ trên những cái nguồn gốc huyền bí của cái bệnh tật, theo cái tục Việt Nam ta ngày xa xưa vẫn tin từ xưa cho đến ngày nay, một số ít thực vị sư tính này cũng chưa giảm kém đâu. Như đã được trình bày tuy sơ lược, thế nhưng cũng đã cho chúng ta có một vài cái ý niệm về những cái nguồn gốc có thể gọi là thiêng liêng này, cũng như là cái cách chữa chạy bệnh tật qua mỗi cái trường hợp đúng hay không. Ở đây chúng tôi, cái người viết bài này chỉ thuật lại mà thôi, và cũng không dám có những cái ý kiến vi phạm cái tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng là một cái gì đó nó thiêng liêng. Nói đến đây thì chắc là quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tính là trong một số những trường hợp như hiện tại của chúng ta đi, ở bên Việt Nam muốn mà buôn mai bán đắt thì người ta cũng phải đi đến những cái ông thầy, hay hoặc là ở bên này chúng ta muốn cho tiệm của chúng ta đắt hàng, nhiều khách, thì chúng ta cũng một số quý vị cũng dùng đến những cái bùa, hay hoặc là tin tưởng vào một đấng thần linh nào đó trong những cái đấng thần linh của Việt Nam, phải không thưa quý vị? Ngoài ra trong các vấn đề đau ốm, Hòa Tính xin được nói đến đó là cái ôn dịch và cái thiên hòa, thưa quý vị. Ngoài các nguồn gốc nêu trên thì cũng có một cái phải gọi là một đôi trường hợp như khi là có bệnh truyền nhiễm. Người Việt Nam ta ngày xa xưa cho là có thần ôn dịch đi bắt lính, và trường hợp bệnh hạch, bệnh tả, hay hoặc là có các bà các cô đi rắc hoa khi mà có bệnh đậu mùa, gọi là thiên hoa hay hoặc là bệnh sởi, thưa quý vị. Và khi mà có ôn dịch lưu hành thì người ta thường viết mấy cái chữ thiên hành dĩ quá, trích ở trong bài được mang tên là chính khí ca của Văn Thiên Tường, thưa quý vị, dán ở trước cửa, có một cái ý là để ngăn tà khí ôn dịch không cho xâm vào. Và nếu mà trong nhà có người mà mắc bệnh thì người ta cần phải cầu cúng Quan Ôn để mà lấy hình nhân thế mạng. Và nếu mà người mắc bệnh vẫn chết thì đó là một cái đương sự đã bị Quan Ôn bắt lính rồi, thưa quý vị. Đó là cái quan niệm của ngày xa xưa. Và gặp khi mà có bệnh đậu mùa hay hoặc là bệnh sởi thì người ta treo những cái đôi hài và vàng mã ở ngoài cổng để các bà các cô khi mà đi qua đó dùng những cái đôi hài và vàng mã này mà không rắc thiên hoa vào trong nhà nữa. Và cũng có nhà ngày xa xưa gặp phải cái thời mà có hai bệnh nêu trên đó, thì người ta kiếm mấy cặp chim bồ câu về nuôi ở trong nhà. Cái tiếng nó chim nó kêu gù gù và ban đêm sẽ khiến cho các bà các cô lầm tưởng là cái tiếng trẻ rên xiết, nghĩa là ở trong nhà đã có trẻ mọc hoa rồi mà không rắc cái thiên hoa nữa, thưa quý vị. Và nếu chẳng may trong nhà có người bị lên đậu, người ta cũng chỉ cúng bái để mà cầu cho người bệnh được khỏi mà thôi. Về cái vấn đề ôn dịch cũng như về vấn đề bệnh thiên hoa thì ngày nay khoa học cũng đã chứng tỏ rõ ràng cái nguồn gốc của bệnh này. Mắc bệnh thì người ta phải dùng thuốc thôi. Và khi mà bắt đầu có bệnh ở nơi nào đó thì người ta đều tiêm trừ trước. Tuy vậy, vẫn có người theo một cái cổ lệ ngày xa xưa là song song với cái việc chữa chạy thuốc men thì vẫn phải cúng bái. Thời xưa thì các cụ dùng để mà chữa bệnh hạch khi mà gặp kỳ dịch bằng lá rau, bằng ngô đồng, tức là rau ngổ luộc lên, ăn cái và uống nước của nó và các loại rau này theo các cụ chữa được cả bệnh ung thư nữa thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Và chúng tôi gửi đến cho quý vị với cái mục được mang tên là Đau ốm của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Một phần tiếp theo đó là bán khoáng cho trẻ em thưa quý vị. Chúng ta tưởng cũng nên nói thêm về con trẻ. Thì có nhiều đứa nó quặt quẹo hay hoặc là nhiều đứa nó lại đau ốm thì bố mẹ mới liền đem bán khoáng tại các đền, các chùa để mà nhờ Phật, nhờ thần thánh phù hộ cho nó khỏi có đau. Và người ta thường bán khoáng con trẻ cho Đức Ông ở trên chùa, cho Đức Hưng Đạo Vương, cho Liễu Hành Công Chúa, vân vân. Thưa quý vị, bán khoáng nghĩa là cho cái đứa trẻ làm con nuôi của Phật, của Thánh. Và khi đã bán khoáng về cái phương diện tín ngưỡng thì đứa trẻ lấy theo họ của Đức Thánh nơi mà đứa trẻ được bán khoáng. Và khi đứa trẻ qua 16 tuổi thì người ta có thể làm lễ chuộc khoáng cho nó, nghĩa là xin nó trở lại với cha mẹ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, ngoài những cái cách chữa bệnh huyền bí đã nêu trên của ngày xa xưa của dân tộc Việt Nam ta, còn có nhiều thuật chữa những cái bệnh vặt như là trẻ hóc xương. Trẻ hóc xương thì gõ vào đầu của ông táo, có bụi mắt thì đọc câu chú rồi tổ phu vào trong mắt. Mắt mọc chấp thì lấy gấu quần đàn bà dí vào, tức là người ta kêu là mắt lèo quá thôi quý vị. Và gặp khi mà có bệnh ôn dịch thì đeo tỏi để mà khỏi và nhiễm bệnh. Và khi mà bị tê chân, tê tay vì bị đè lên thì lấy dây buộc vào cái ngón chân cái hoặc là ngón tay cái, rồi đọc một cái câu chú. Và khi nấc, bị nấc trong miệng, trong cổ họng thì uống 7 hay hoặc là 9 ngụm nước lạnh, tùy theo nam hay nữ. Thưa quý vị, trẻ con thì bị nếu mà bị xài mòn, đem kéo lê quanh một cái ngôi mã mới, vân vân. Và thưa quý vị, để tránh mắc bệnh thì người Việt Nam ta ngày xa xưa lại còn có những cái tục kiêng, đó là kiêng ăn những cái của độc như là thịt chim sa, thịt cá nhảy, kiêng cái ngày xấu không có ra đi, kiêng khen trẻ con béo tốt, đàn bà có chữa thì kiêng cắt tiết vịt, tiết gà, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, thường có một vài những cái lối cúng rất là đặc biệt lắm thưa quý vị, mà những cái lối cúng đặc biệt này Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị trong phần Đất Lời Quê Thói lần sau. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong tuần sau. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.